Tuy nhiên, vì thấy người què được chữa lành đang đứng với hai ông nên họ chẳng chối cãi gì được. Họ liền ra lệnh cho hai ông ra khỏi phòng hội họp đông, rồi bàn luận với nhau rằng: chúng ta sẽ làm gì với mấy người này đây? Vì họ đã làm một dấu lạ hiển nhiên, tất cả dân chúng Jerusalem đều biết rõ, nên chúng ta không thể nào chối cãi. Nhưng muốn cho việc này đừng lan rộng thêm giữa dân chúng ta hãy đe dọa đừng cho họ nhắc đến danh này nữa. Vậy, họ gọi hai ông vào và cấm tuyệt đối không được nói hay dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Nhưng Phê-rơ và Giăng đáp: điều nào phải lẽ hơn trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hay là vâng lời Đức Chúa Trời? Xin quý vị vui lòng thẩm định. Nhưng chúng tôi không thể nào không nói lên những điều chúng tôi đã nghe và thấy. Họ đe dọa thêm nữa rồi phóng thích hai người. Họ không tìm được cách nào trừng phạt hai người vì toàn thể dân chúng đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc vừa xảy ra. Người đàn ông được phép lạ chữa lành đã hơn 40 tuổi. Sau khi được phóng thích, hai người quay về với anh em mình và thuật lại những lời các thượng tế và trưởng lão đe dọa. Nghe xong, họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa, Ngài đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng David, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi. Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích, các vua trên thế gian và các lãnh tụ hội họp nhau chống nghịch Chúa và Chúa cứu thế của Ngài? Thật thế, Herod và Pontius Pilate tọa rập với các dân ngoại quốc và người Israel ngay trong thành phố này mà chống nghịch Đức Giê-xu. Đầy tớ thánh của Chúa đã được Chúa sức giàu để thực hiện những điều mà bàn tay Chúa và ý chỉ Chúa đã ấn định từ trước. Và bây giờ, lạy Chúa, xin Chúa đoái xem các sự đe dọa của họ và ban cho các đầy tớ Ngài đầy lòng dũng cảm để rao giảng lời Chúa. Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép màu nhân danh đầy tớ thánh Ngài là Đức Giê-xu. Họ đang cầu nguyện thì phòng họp rúng động, tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dũng cảm. Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí. Không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Giê-xu, và tất cả đều được ân sủng dồi dào. Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân. Joseph, người được các sứ đồ gọi là Ba-na-ba, nghĩa là con trai niềm an ủi, thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng tại đảo Ship, bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các sứ đồ.